Công lao to lớn của trì danh đại nguyện của Phật A Di Đà, đây là duyên. Bản thân chúng ta phải niệm Phật, phải tin sâu nguyện thiết, phải niệm Phật, nguyện lực Phật A Di Đà gia trì. Vấn đề này mới có thể thuận lợi xuất hiện. Nếu tự mình hoài nghi mình, điều này sao có thể? Đối với nguyện lực của Phật A-di-đà cũng không thể tin sâu. Như vậy vấn đề này rất khó. Trong pháp môn niệm Phật, quan trọng nhất là hoàn toàn không có hoài nghi. Công đức lớn lao của việc trì danh mới có thể hiển thị ra được. Quân là công quân, thông thường chúng ta gọi là công đức. Nguyện lực của Phật A-di-đà liền hiện tiền. Vì sao có những người niệm Phật số ít không phải số nhiều? Đại khai trong số mấy trăm ngàn người niệm Phật mới có một hai người như thế. Có hiệu quả thù thắng này. Thù thắng nhất là khi thân bị bệnh nặng, chẳng hạn như ung thư. Bác sĩ tuyên bố hết cách trị liệu, nhiều nhất chỉ sống thêm 3 tháng. Như ngày xưa Tây Sơn Tiểu Viện, trường hợp của hơn 40 người đó. Họ đã được bác sĩ tuyên bố, đồng nghĩa với tuyên án tử hình, thọ mạng của quý vị chỉ còn 3 tháng. Họ buông bỏ dạng duyên, nhất tâm niệm Phật đến 3 tháng thì bệnh lành hẳn, khi đi tái khám bệnh không còn. Nguyên nhân là gì? Họ không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cũng chính là trong Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, như vậy sẽ lành bệnh. Vì sao có một số người bệnh nặng nhưng niệm Phật cũng không lành? Vì họ không có niềm tin. Đầu tiên là nghi ngờ nghiệp chướng mình quá sâu nặng, trong quá khứ tạo quá nhiều tội nghiệp. Tự trách không phải là việc tốt. Tự trách qua cũng tạo thành chướng ngại cho mình. Đức Phật từ bi có thể tha thứ cho ta chăng? Hoài nghi Phật có thể tha thứ cho ta chăng? Sợ Phật không tha thứ cho mình, quý vị xem, đây có phải tự gây phiền phức cho mình ư? Đức Phật vốn không có chuyện gì xảy ra cả, đều là do tự mình nghĩ ra rất nhiều vấn đề làm chướng ngại chính mình. Sai lầm là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Sau khi biết, nhất định phải trừ bỏ những sai lầm này, trừ bỏ triệt để. Đời này chúng ta mới có thể thuận lợi giảng sanh, mới có thể thành tựu công đức vô cùng thù thắng. Câu sau cùng nói hai nguyện này đối với 48 nguyện như hồng tâm của bia bắn tên. Đối với nguyện thứ 18, tức như trung tâm của hồng tâm. Nguyện thứ 18, 19, 20, thực tế mà nói ba nguyện này là một nguyện. Nếu chúng ta thấu hiểu triệt để ba nguyện này, mới có thể đoạn tận nghi hoặc đối với tịnh tâm. Đây gọi là phá mê khai ngộ. đoạn nghi sanh tính. Nếu không thấu triệt ba nguyện này, ta không thể hóa giải được nghi hoặc. Không hóa giải được sẽ tạo nên chướng ngại cho ta. Nếu hóa giải, hiệu quả hiện ra ngay trước mắt. Phật pháp thường nói tam chuyển pháp luân, thị chuyển, đó là hàng thượng căn. Vừa nói đến lập tức giác ngộ. Thứ hai là khuyến chuyển, thuộc hàng trung căn. Phật giảng thêm thuyết pháp là khuyên chúng ta. Thứ ba là thuộc hàng hạ căn, khuyên cũng không được, họ cần nhìn thấy chứng cứ họ mới tin. Như Tây Sơn Tiểu Diện, đây là chứng cứ rất nhiều người đều biết. Rất nhiều chứng cứ bày ra trước mắt vẫn không tin, như vậy là hết cách. Phật A-di-đà nói thôi, đợi đến đời sau, kiếp sau, có nhân duyên thì tính tiếp. Đời này không còn cách nào khác. Chúng ta không thể không biết điều này,